Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày mừng trăng tròn đầu năm Giáp Ngọ. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được chào đón tất cả quý vị trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và đầy ắp đạo tình của tất cả chúng ta hiện diện trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thường thì lễ tha lễ rằm tháng giêng á, ngày xưa người ta còn gọi là Tết Nguyên Tiêu. Còn có khi gọi là đêm hoa đăng, tại vì ban đêm trăng sáng và người ta đốt đèn, thắp đèn. Có khi còn gọi là Tết Trạng Nguyên, tại vì ngày xưa vua thường hay tổ chức vào đêm này để mời các trạng nguyên tới làm thơ, đối thơ. Cho nên gọi là Tết Trạng Nguyên hay là Tết Nguyên Tiêu. Thì theo cụ Đào Duy Anh á, thì cụ mới nói rằng đúng ra thì là chữ tiết trong thời tiết, bởi vì đây là một tiết trong các tiết, và mình nói riết rồi nó chạy ra, nó thành chữ Tết, chứ đúng ra là tiết nguyên tư. Cho mình nói riết nó thành ra chữ Tết. Cũng giống như bánh Tết, mình nói riết thành bánh Tết, đúng ra là bánh Tết, Tết mới có bánh đó ăn. Rồi giống như là cái bánh ớt, mình nói riết thành bánh ít, bánh là bánh ớt, nó ngon như con ớt vậy đó. Cho nên kêu là bánh ớt, nhưng mình nói riết thành ra bánh ít. Giờ bánh ít thì phải có bánh nhiều. Thưa đại chúng, thì cái ngày lễ rằm tháng giêng này á, nó cũng liên hệ đến cái đời sống nhân gian. Nhưng mà bởi vì đạo Phật là luôn luôn hội nhập với mỗi truyền thống văn hóa của mỗi đất nước, đạo Phật đến bất cứ một đất nước nào cũng không bao giờ đi ngược lại với cái văn hóa truyền thống của đất nước đó, mà hội nhập và làm và chế tác thêm để làm cho cái ngày lễ đó thêm ý nghĩa. Nếu hôm nay mà một cái hội chợ nào đó người ta tổ chức gọi là tiết nguyên tiêu, thì có lẽ là đến đó ăn uống, thắp đèn, ca nhạc, múa lân, đốt pháo rồi về. Nhưng mà hôm nay chúng ta đến đây tụng một thời kinh trong hạnh phúc, ngồi nghe đạo lý, chúng ta cũng có tiếng cười, cũng có tiếng pháo, nhưng mà cái tiếng pháo này là pháo rộn rã của niềm vui trong lòng, chứ không phải là những cái tiếng pháo đi đùng ở bên ngoài. Cho nên đạo Phật mượn cái ngày lễ này để làm gì? Để tất cả chúng ta được cơ hội về với nhau. Và nguyên tư là gì? Là cái đêm trăng sáng đầu tiên của năm, gọi là nguyên tư. Cũng giống như mùng một Tết đó, chúng ta gọi là nguyên đán, là cái buổi sáng đầu tiên của một năm, chúng ta gọi là nguyên đán. Thì cái đêm trăng sáng đầu tiên của năm thì chúng ta gọi là nguyên tiêu, mà chúng ta còn gọi là thượng nguyên hay thượng nguyên. Một năm có ba cái rằm lớn, rằm tháng giêng gọi là thượng nguyên, rằm tháng bảy là trung nguyên, rằm tháng mười là hạ nguyên. Rồi nhờ mấy cái hạ thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, mình mới về chùa mình tụng kinh cầu an. Cuộc đời mình nó y chang như ba cái rằm vậy đó, có lúc thượng nguyên, có lúc trung nguyên và có lúc hạ nguyên. Nhưng mà hạ nguyên rồi thì lại thượng nguyên. Ở đây là ngồi đây là ba nguyên đầy đủ nha. Mấy đứa nhỏ 15, 16 tuổi, 20, 21 là thượng nguyên đó. Cậu Pháp Hòa, cậu mấy anh chị là trung nguyên. Cậu quý bác nào mà 60 trở lên là hạ nguyên. Vậy thì ngồi đây đầy đủ ba nguyên. Và trong cuộc đời của chúng ta là có những lúc nó lên, nó xuống, nó thăng, nó trầm, nó thịnh, nó suy. Nhưng mà lòng của chúng ta thì bất biến. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu rồi, nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu khô. Nhìn cuộc đời lên xuống lòng không sợ, thịnh suy lòng không sợ. Bởi vì cái thịnh cái suy nó giống như những giọt sương nằm trên đầu ngọn cỏ. Nắng lên thì sương tan, rồi thì ngày mai trời buổi sáng lạnh thì sương đọng lại. Cuộc đời nó vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với quý Phật tử người Tây Phương, người Việt Nam mà sinh hoạt tối hôm qua, Pháp Hòa nói cuộc đời của chúng ta từ lúc sanh ra đời cho tới lúc chấm dứt còn là đi tìm giấy. Sanh ra thì có giấy khai sanh, ráng học cho nhiều để có cái bằng cấp cũng tờ giấy, rồi đeo đuổi cô nào đó, anh nào đó, đám cưới đủ thứ hạnh phúc để lấy cái giấy hôn thú. Rồi cuối cùng làm gì? Kiếm cái giấy khai tử. Quý vị thấy không? Cuộc đời bao nhiêu tờ giấy? Giấy khai sanh, cái bằng cấp, giấy hôn thú, giấy khai tử. Rồi thậm chí là bây giờ mà chấm dứt cuộc hôn nhân rồi cũng kiếm tờ giấy để chứng minh mình còn single. Mình still available. Rồi đây nhìn cuộc đời, nếu mình nhìn cuộc đời thì mình thấy là đó như đó thôi. Nhưng mà chỉ vì mấy tờ giấy đó thôi mà khổ sở lắm. Đi ra mà khai sanh là phải khai cho đúng, khai đúng cho ghi chặt tên. Quý vị biết ở chùa mỗi năm mà mình nhận danh sách cầu an đó mà, nhiều cái tên sao lạ quá. Mấy vị Phật tử mới giải thích, mới chờ đâu đáng lý con đâu phải tên này, con tên khác mà vô rồi ông già con là không rành tiếng Việt, vô nói hội chặt lắm. Có mà kể cái chuyện nghe rồi chú nghe câu chuyện vui là có thiệt mà. Cái gia đình đó đó, cái bác này là toàn là sanh trai không à. Tới hồi sanh được cô này ra gái, ông già mừng quá. Mà mừng quá thì người Tàu, người Hoa thì ta mừng quá ta nói hữu quá, tức là sao? Hảo, hảo, tốt quá, tốt quá. Ông đi ra, ông làm giấy khai sanh, ta hỏi con ông tên gì, ổng không nghe, ổng cứ ngộng hữu quá, quỳ xuống hữu luôn. Ví dụ vậy. Cho nên đó là một cái tờ giấy mà chúng ta có, giấy khai sanh, giấy chứng nhận mình đi học, rồi giấy hôn thú, giấy khai tử. Nhưng mà nói như vậy á, để tất cả chúng ta thấy rằng cuộc đời nó cứ như vậy mà nó đi. Mà nếu chúng ta không biết xoay lại để chúng ta tu tập, để làm sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn thì nó uổng lắm. Ở trong truyền thống Phật giáo Nam Tông á, thì người ta làm cái lễ rằm tháng giêng này lớn lắm, tại vì kỷ niệm và đánh dấu những cái ngày lễ lớn, những cái điều quan trọng. Và trong đó có một điều là hôm nay là ngày Đức Phật chúng ta tuyên bố 3 tháng nữa ngài sẽ nhập Niết Bàn. Bởi vì lễ Phật đản á, là chúng ta cử hành lễ Phật đản là ngày sinh của Phật thôi. Nhưng mà theo truyền thống nguyên thủy á, là người ta làm 3 cái lễ chung: lễ Đức Phật sinh ra đời, lễ Đức Phật thành đạo và lễ Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi rằm tháng giêng nè, rằm tháng 2, rằm tháng 3, rằm tháng 4, 3 tháng. Thì theo truyền thống là hôm nay là Đức Phật tuyên bố 3 tháng nữa ngài sẽ nhập Niết Bàn. Rồi những nhân cái lễ này người ta mới thọ hạnh đầu đà rồi vân vân. Năm nay là năm Giáp Ngọ, tức là năm con ngựa. Và quý vị cũng thấy là con ngựa thì hôm nay mình nói nhiều rồi đó. Trong văn chương, trong tục ngữ ca dao nói về con ngựa nhiều lắm. Và người ta muốn cầu chúc thì người ta cũng dùng cái hình ảnh con ngựa để người ta cầu chúc cho mình. Rồi chẳng hạn như người nào mà tánh tình mà thẳng thắn quá, không có để gì trong lòng được, thì ta nói sao? Thẳng như ruột ngựa. À, nhưng mà rồi người ta cũng dùng sao? Ví dụ như bây giờ trong cái xui rủi nó sẽ có cái hên, cho nên ta nói sao? Tái ông thất mã. Tái ông thất mã là ngày xưa có cái ông đó, ông làm mất con ngựa. Thất là mất á. Ông làm mất con ngựa thì hàng xóm chạy tới nói trời ơi tôi nghe anh mất con ngựa, thôi tôi tới tôi chia buồn với anh. Ông mẹ mới nói có gì đâu buồn. Mấy ngày sau con ngựa đi lạc của ổng, nó đi về nó dẫn thêm con ngựa thứ hai nữa. Người ta tới thì nghe tin con ngựa ông trở về mà được thêm con ngựa thứ hai, ta chúc mừng, ta nói chúc mừng anh may mắn quá, mất ngựa mà ngựa đi ngựa lại về, đúng là ngựa quen đường cũ. Và anh được thêm con ngựa, ổng nói có gì đâu chúc mừng, biết đâu trong cái hên nó có cái rủi. Thằng con trai của ông nó thấy con ngựa mới đó, nó thích quá, nó nhảy lên nó cởi, mà ông về cho dầm con ngựa chính, nó đá thằng nhỏ té gãy chân. Hàng xóm nghe vậy chạy tới nó chia buồn. Ôi tôi chia buồn với anh, trời ơi xui rủi cho con anh quá, mới vừa leo ngựa bị ngựa đá gãy chân. Ông nói có gì đâu buồn, thiệt tới hồi mà đi đánh giặc đó, con ông gãy chân được ở nhà. Rồi cái câu chuyện mà tái ông thất mã rồi nó cứ lên cái tiếp tục vậy đó. Thì để muốn nói rằng trong cuộc đời này không có cái gì mà nó xui rủi hoàn toàn, trong cái rủi thì nhiều khi nó lại có cái may. Chẳng hạn như mình mà đi đâu mà làm gì mà có mình không có ai phụ, thì người ta nói là sao? Đơn thương độc mã. Đơn thương là cầm cái thương, một cây thương và một con ngựa, một mình chèo trống, thì người ta gọi đơn thương độc mã. Thì quý vị thấy hình ảnh con ngựa được dùng như vậy. Và đối với người lính đi chánh trận á, thì con ngựa rất cần, cho nên gọi là chiến mã. Rồi con ngựa mà nó cũng gần gũi với người dân mình, chẳng hạn như để giúp cho mình đi tới đi lui ngày xưa cho nó thuận tiện, và nuôi nó gần gũi với mình. Nó cũng là một trong sáu con vật nuôi quanh quẩn với mình, gọi là lục súc á. Thì người dân cũng nói cho con ngựa. Ngay cả trong thơ văn người ta cũng dùng hình ảnh con ngựa. Giặc diều tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như men. Hai câu trong truyện Kiều để diễn tả dòng ngựa xe cổ tấp nập, người đi tấp nập. Giặc diều tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như men. Ở Việt Nam ta vào thời nhà Lý có một vị vua hiệu là Lý Thái Tông, và tên thật của ông là Lý Phật Mã. Tên thật của vua Lý Thái Tông là Lý Phật Mã. Phật Mã là con ngựa của Phật. Vua Lý Thái Tông là con của vua Lý Thái Tổ, tức là vua Lý Công Uẩn. Ông là vị vua thứ nhì, ông là vua thứ nhì của thời đại nhà Lý. Ông thương dân, ông là người mỗi năm thường đi ra ruộng để cùng dân hạ điền làm ruộng. Người ta cản ông, ta nói là bậc vua chúa mà đâu làm vậy chi. Thì ông mới nói rằng ta không cày bừa thì làm sao có gạo lúa để ăn, và ta không làm như vậy thì làm sao có thể thần dân thiên hạ có thể nói theo. Và theo truyền thuyết kể lại, vào năm 1049 ông nằm chiêm bao. Trong cái giấc mộng ông thấy Đức Quan Âm Bồ Tát nắm tay ông và dẫn ông lên để trên cái tòa sen. Và khi giật mình dậy, ông kể cái giấc mộng này cho những vị quan chức ở trong triều. Thì người ta mới, một vị thiền sư tên là Thiền Tuệ, đã đề nghị vua là nên xây một ngôi chùa ở đó. Và đó chính là cái ngôi chùa một cột của chúng ta bây giờ ở ngoài Bắc đó. Chùa một cột là do vua Lý Thái Tông xây. Ngày xưa chùa một cột có tên là chùa Diên Hữu Tự. Diên là kéo dài ra, kéo dài cái phước, nối dài cái phước, cái phước đức nó bền lâu cho nên gọi là Diên Hữu. Mà bởi vì cái đặc thù của cái ngôi chùa là xây trên một cái cột, cho nên chúng ta gọi cái từ đơn giản gọi là chùa một cột. Nhưng mà thật sự tên chùa là Diên Hữu Tự. Và ngày nay khi nói đến đất nước Việt Nam, cái hình ảnh biểu tượng cho đất nước Việt Nam thì người ta lấy cái chùa một cột làm biểu tượng. Và mình nhắc như vậy là bởi vì có một vị vua xây ra chùa này, tên của ngài là Lý Phật Mã. Tại Nam Nai năm con ngựa, nói nhân vật, nói tục ngữ, ca dao, thơ văn, hoặc hình ảnh con ngựa trong kinh điển. Suốt mấy tuần lễ nay là có cơ hội là mình đem ra mình nói để mình học hỏi. Và ở trong chuyện Việt Nam có kể, ngày xưa có một cặp vợ chồng đó lớn tuổi mà không có con. Một hôm người vợ đi ra ruộng, thấy ở ngoài ruộng có một cái dấu chân, thì bà mới muốn đạp lên thử để xem coi cái dấu chân đó với dấu chân bà nó có lớn nhỏ như thế nào không. Thì đạp lên thì về nhà thì bà thụ thai và sinh ra một người con trai 3 tuổi mà không biết đứng dậy, không biết nói, không biết cười, không có nhúc nhích, không có phản ứng gì hết. Thì một hôm đất nước bị ngoại xâm thì quan lính mới đi khắp thành thị nông thôn thông báo để tìm những người tài để mà đi ra giúp vua diệt giặc. Thì khi mà cái loa thông báo đó đi ngang nhà của cái anh chàng này, anh chàng này tên là Dấn, và anh này ngồi dậy sau 3 năm, anh mới nói với mẹ anh đó: mẹ ơi, mẹ đi ra, mẹ mời sứ thần qua đây cho con nói chuyện. Bà già hỏng xỉu là may rồi, còn nhờ giả nữa chứ, gặp mình chắc mình xỉu mất đất rồi còn đâu nữa là nhờ. Bây giờ mẹ đi ra mời sứ thần vô cho con nói chuyện. Ông sứ thần ông vô thấy một cậu nít 3 tuổi mà biết cái gì mà gọi là đòi đi diệt giặc. Thì cậu này mới nói: tôi nói ông cứ về ông làm y, và ông về ông nói với vua sắm cho tôi một con ngựa sắt, một cây roi sắt, một nón sắt, một giáp sắt, tôi sẽ cầm binh diệt giặc. Sứ thần nghe như vậy rồi cũng về tâu với vua. Giờ có chút xíu như vậy sao đi đánh giặc. Mà hồi nhỏ có bà coi cái tuồng hát này á, chắc là không có nhớ hết cái câu hát, mà có bà nhớ được mấy câu vậy nè. Cái ông sứ thần ông nói với cái chú nhỏ nhỏ tên là Giống á, chú nói: cháu thì còn bé xíu, giặc thì ú mù to, thôi ở nhà đi con. Thôi nhớ được ra câu đó. Thì bây giờ sứ thần đi về nói với vua rồi, thì ảnh ra đằng này ảnh nhỏ xíu làm sao đi đánh giặc. Nhưng mà nhờ làng xóm, bởi vì ảnh nói: mẹ ơi, con đói bụng quá, mẹ đem cơm cho con ăn. Bà già đi vô bưng nguyên cái nồi Parasonic cơm ra đưa. Ảnh làm cái một hết trơn rồi con, đem cái nồi cơm của Nhật bự bự ra nấu ăn con đủ. Rồi cuối cùng là phải mà làng xóm ai có gạo, có cơm, có bánh, có trái gì đem hết tới cho cái anh chàng ảnh ăn, thì chẳng mấy chốc ảnh bự lên to lên và anh đi đánh giặc. Và sau khi mà anh đi đánh giặc rồi đó, thì ảnh cởi áo giáp ra, anh để lại đó và ảnh phóng người ảnh phi lên trên trời mất tiêu luôn. Từ đó người ta mới gọi ảnh là thánh giống. Ảnh tên là giống mà người ta gọi là thánh giống, bậc thánh. Ở làng Phù Đổng, và vua xưng cho anh là Phù Đổng Thiên Vương. Đây là một câu chuyện cổ tích của Việt Nam, và không một người nào, người Việt mà không biết cái chuyện này. Và bây giờ mình tìm chút đạo lý trong câu chuyện này để mình học cái gì? Mỗi một con người chúng ta nó có cái chất thánh ở trong lòng, nhưng mà tại mình không có biết phát triển nó, cho nên mình mãi mãi là một đứa nhỏ nằm yên ngủ yên, không bao giờ biết phản ứng. Mình có lòng từ bi đó chứ, nhưng mà mình không biết phát khởi lòng từ bi, cho nên gặp ai nghèo cũng nói tội không rồi thôi đó. Nói được chữ tội không là cũng mừng rồi đó. Có nhiều không nói, còn có nhiều khi mình không nói tội không, nói đáng đời. Ráng chịu khổ nữa. Cho nên trong con người của chúng ta có chất thánh, chúng ta có khả năng bật dậy, nhưng mà tại vì chưa đúng lúc, cho nên cần phải có cái gì? Cần phải có cái người khơi dậy. Chúng ta có cái bản chất của giác, nhưng mà chưa có đủ duyên, và không ai làm duyên để cái giác đó nó lên. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ở đây có ai dễ khóc không? Thở chút khóc á? Có. Chỉ cần nghe cải lương thôi là bắt đầu ngồi rưng rưng rồi đó. Cho nên coi cải lương mà kiếm hộp giấy để kế bên. Nghe người ta hát cái giọng cổ mà nó mùi quá là ngồi khóc. Nhất là những câu hát nói về cha, về mẹ gì đó hát, thì mình ngồi mình khóc. Vậy thì chúng ta có cái bản chất của cái tình cảm, nhưng mà không có cái duyên nào để cho mình khơi dậy cái tình cảm đó, cái mình không khóc. Cho nên á, ở nhà Phật có cái danh từ là duyên giác. Duyên giác nghĩa là có một cái duyên gì đó để làm cho chúng ta giác ngộ. Và xin thưa đại chúng là nếu mình là vua thì mình đừng có bắt người ta phải tới với mình. Hễ mình cần thì mình phải tới với dân, với người. Cho nên vua bị giặc xâm lăng thì không phải ở trong triều mà rối rít lên, mà phải đi ra ngoài cầu những cái người dân nào mà người ta có cái thiện tâm, thiện chí, người ta giúp mình. Cũng như thế, nếu mình có những cái nỗi khổ, mình cũng phải đi tìm tới người để mình chia sẻ, để cái người nào đó có khả năng chuyển hóa giúp cho mình. Có nhiều khi mình cần tới giúp mà tự ái không thành kêu, có không? Trong cuộc đời thì cũng có những người ta tự ái, người ta tự cao, người ta cần giúp mà ta không nói, mà người ta nói rằng người đó đến với tôi thì tôi tiếc, chứ còn tôi bây giờ tôi đến với ai. Vậy thì làm sao làm vua? Làm vua là phải cầu hiền. Cầu hiền tức là cầu những bậc hiền tài để phò trợ cho mình. Quý vị nào mà có xem Tam Quốc Chí không? Lưu Bị mà còn phải đi cầu Khổng Minh tới 3 lần mà. Cho nên vì Lưu Bị biết Khổng Minh là người tài, mà người tài thì người ta đâu có phải dễ dàng mà người ta thi thố cái tài. Cho nên cái người mà chân với người ta không có lộ diện, ta biết coi bói là ta không bao giờ ta coi đâu. Khi nào mình tới mình ăn nỉ dữ lắm người ta mới coi. Còn người mà mới biết coi chút chút ấy, đâu đưa tay cho coi này. Đặt tay chút đi, tôi đón anh này, tôi đón anh kia, mình biết rồi đó. Còn người mà ta thiệt tài, ta không có bao giờ ta lộ. đúng chuyện người ta mới nói. Cho nên trong chúng ta không khéo thì chúng ta cũng giống như một đứa nhỏ vậy. Có thể chúng ta lớn cái xác nhưng mà chúng ta chưa lớn được cái lòng, cái tâm. Cho nên mình cần phải có người nhắc nhở, khơi dậy. Cũng giống như cái chú bé tên Gánh mà được vua đi ngang thông báo cái tin là đất nước lâm nguy, thì tự nhiên mình đáp lại liền: thất phu hữu trách. Không có nói đâu, khi đất nước lâm nguy thì mình phải là cái người gọi là phò vua giúp nước. Thì bây giờ đây mình nói gần chút, mình sống trong một gia đình, mình thấy người thân mình, gia đình mình có những khó khăn, đừng có thờ ơ mà nặng chỗ đó. Phải ngồi dậy để làm gì? Để giúp cho gia đình. Cũng giống như một cái người tu vậy đó. Tại sao mình phải đi tu? Đâu phải là để kiếm ăn, đâu phải kiếm chỗ ở, mà đi tu để đem cuộc đời mình làm lợi lạc cho nhiều người. Hồi đó có một người ta viết cái lá thơ qua, ta hỏi một thầy: điều thắc mắc xin ông dùng giải đáp. Mấy hôm nay tôi nghe pháp của ông, được biết rõ ông đi tu hồi còn nhỏ, hồi còn trẻ chứ. Ông đi tu hồi còn trẻ, ông đi tu vì cường quyền bắt bẻ buộc lòng ông phải cắt ái ly gia, hay đi tu được đồng ý của mẹ cha, hay túng thiếu việc gia đình mà chưa vô chùa tu cho nó đỡ? Hỏi thầy vậy. Nhưng mà kính thưa, người tu mà thật sự đi tu vì cái đó thì không có bền đâu. Tại vì vô mùng 3 ra mùng 7 mà có sàn có sảy cũng ráng tới mùng 10, làm sao có cái chí nguyện được. Người đi tu cũng giống như cái chú Thánh Gánh vậy đó. Mật dậy để làm gì? Để xông pha. Mình mà chấp nhận lăn xả vào cuộc đời làm việc rồi đó, thì đừng có nghĩ rằng á mình gọi là xui chèo mát má nha. Cho nên mình giống như đi trong một trận giặc, mà giặc này không phải bên ngoài, giặc phiền não, giặc khó khăn, giặc chướng ngại. Vậy thì mình muốn đi an toàn để diệt giặc thì phải có gì? Phải có những cái gì như Thánh Gánh đề nghị nè: có con ngựa sắt, có gì nữa, roi sắt, nón sắt và áo giáp bằng sắt. Ngựa là gì? Là phương tiện để xông pha. Nón là gì? Là cái nón từ bi. Roi là gì? Gương là gì? Là roi gương của trí tuệ. Áo giáp của nhẫn nhục. Đó. Mình là cái người đồng ý đi trong đời là phải đầy đủ mấy cái món này đi theo. Đội trên đầu mình đó, cái nón của từ bi để mình biết cảm thông với người. Cầm trên tay cái gương trí tuệ để chặt đứt những phiền não chướng ngại. Mặc cái áo nhẫn nhục. Tu hành mà thiếu nhẫn nhục tu không tới nơi. Sống ở đời muốn thành công mà không có nhẫn nhục không bao giờ thành công. Làm ăn với khách hàng, người ta thường nghe nói khách hàng là cha mẹ, mà khách hàng vô nói một hai câu mình mắng mỏ là khách hàng, người đời nào mình có khách. Cho nên mình làm ăn muốn có khách là phải nhẫn nại. Quý vị thấy người ta mở nhà hàng không? Khách mà họ nói giờ họ đem 10 dĩa thức ăn ra mà nói trong dĩa ông có 10 sợi tóc cũng vậy, I'm sorry, vô thầy dĩa khác chứ đâu dám cãi. Cãi nó lai làng lên mất khách hết còn gì. Nhẫn nại. Chứ cái người tu phải có cái nhẫn nhục. Không có nhẫn nhục không có thành tựu được cái gì hết. Con ngựa đó, xông pha là tượng trưng cho con ngựa của tinh tấn. Không có siêng năng thì không thành tựu. Mà chính vì mình lướt qua cho nên mình sao? Gặp nhiều chướng khí lắm. Vậy thì quý vị thấy được cái chất cái chất của thánh giống ở trong người mình không? Mình cũng giống như đứa nhỏ vậy, cứ nằm yên chỗ à. Nhưng mà có ai khơi dậy thì chúng ta biết buồn, biết thương. Chúng ta cần có cái đó. Cho nên mỗi người chúng ta là một thánh giống ở làng Phù Đổng. Mình thấy người ta khổ mình vững dưng à. Giống như một người mẹ mà thấy con mình khóc là phải tìm mọi cách dỗ con và tìm nguyên nhân làm sao con nó khóc. Một bậc Bồ Tát cũng thế. Cho nên ở trong nhà của chúng ta đó, sống phải quan tâm với nhau. Sống mà mạnh ai đấy sống, ai muốn làm gì làm, ai muốn ăn gì ai ăn, muốn đi đâu đi, không ai biết với ai hết, không được. Cái đó là giặt nó vô cái một à. Tại nó biết rồi, môi hở thì răng lạnh. Cho nên không có một cái sự, cho nên thánh giống là một, phải làm sao đi đến giặt. Cái một đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái ý chí của mỗi một người. Nhưng mà cái ý chí này phải được nuôi dưỡng bằng nhiều người, cho nên làng sớm đem cơm tới nuôi. Người đun cơm, người đun bánh, người đun nước tới cho thánh giống ăn. Thánh giống khỏe mạnh lớn lên. Mỗi con người chúng ta là một ý chí. Nhưng mà chúng ta có ý chí không chưa đủ, phải có người ủng hộ mình mới chứ, có phải không? Cũng giống như quý vị nói về tuyên bố với nhà nói, con bây giờ con muốn mở cửa hàng làm ăn. Đó là cái ý chí của mình. Nhưng mà cả gia đình phải ủng hộ. Mình làm cái gì có người thân ủng hộ, có các người ta ủng hộ mới được. Cũng giống như quý vị thấy, ví dụ bây giờ mình muốn làm chùa, một cái vị thầy muốn làm cái chùa, đó là ý chí của thầy. Nhưng mà không có ai mà ủng hộ làm sao thầy làm. Cho nên nhiều người đem cơm tới nuôi thánh giống, để thánh giống lớn khỏe lên. Cho nên một thánh giống có nghĩa là mỗi một ý chí của mình, và mỗi ý chí này phải được nhiều người nâng đỡ. Những cái hình ảnh trong truyện, và chúng ta lấy cái nhìn của người tu ra để chúng ta nhìn câu chuyện, để chúng ta tìm được những bài học cho đời, cho bản thân mình. Cho nên mình muốn làm thánh giống giết giặc phiền não thì chúng ta phải có ngựa sắc là tinh tấn phóng lên, áo giáp của nhẫn nhục, nón của từ bi, đao của trí tuệ. Nhưng mà khi mà làm xong rồi thánh giống đi đâu? Thánh giống có chờ vua ban lộc không? Không. Thánh giống bỏ lại tất cả, phi lên trên trời, tượng trưng cho cái gì? Một con người vì dân vì nước, chứ không phải vì danh vì lợi. Cho nên xong việc rồi lui, không có phải chuyện của mình. Cho nên ngày xưa thiền sư Vạn Hạnh giúp đỡ cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi, nhưng mà là thầy của vua thôi, để mà nhắc nhở chỉ đạo cho vua những cái điều đạo đức thôi. Nhưng mà cái thủy chung của vua, của thiền sư Vạn Hạnh vẫn là sự tu hành. Và quý vị thấy các vị tu, các vị có lập chùa xây viện làm bao nhiêu việc đi nữa, rồi các vị cũng để lại cho đời cái quý vị tu đó làm là gì? Muốn lưu một chỗ để mà ẩn tu, để mà tỉnh tu. Bây giờ xây chùa thiệt lớn nhưng mà ở bao nhiêu chỗ? Phòng chút đó thôi. Cho nên không vì danh, không vì lợi. Nếu mình thật sự là một vị sứ giả của Phật á, đây là lời phát nguyện: chúng con là sứ giả của Như Lai, suốt đời hiến thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần con đi. Chẳng nghề gian lao, chẳng ngày khó nhọc. Cho nên thánh giống đánh giặc xong rồi, dẹp loạn xong rồi thì thánh giống bay về trời. Chúng ta phải làm như thế, giúp tất cả mọi người mà không bao giờ màng người ta phải nhớ ơn mình, trả ơn cho mình. Như vậy là mình thi ơn có vui rồi. Rồi người ta trả ơn thì mình vui, người ta không trả ơn thì mình bực. Người ta quên ơn mình ghét, không bực thì mình ghét. Người quên mình đó thì mình bực, mà người ta trả oán với mình thì mình ghét. Thôi bây giờ đó, bực hay ghét cũng đều là hai cái chất độc. Cái nào nó cũng khổ hết. Làm xong rồi xả. Buông xả là cái tối cùng của người tu. Ở đây ai muốn khỏe? Muốn khỏe thì xả, xả nhiều nào khỏe nhiều đấy. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Như Lặc không? Miệng cười te tét. Miệng thì cười mà bụng thì to. Tại sao bụng to? Bụng to là bởi vì bụng của Ngài chứa những điều mà người đời không thể chứa. Tại sao Ngài có thể cười? Cười những điều mà người đời không bao giờ chịu cười. Nó chửi thì mình cười sao đó. Nhưng mà Ngài cười được. Tại vì sao đúng không? Ngài thấy được cái lời nói đó nó không thiệt. Ngài thấy được đó, cái người nói cũng không thiệt, lời nói cũng không thiệt. Cho nên Ngài không có dính mắt. Khi mà chúng ta lại Phật á, chúng ta đưa tay lên trán, rồi chúng ta hạ tay xuống, lật cái tay xuống vậy nè, là buông bỏ tất cả. Hạ con người mình thấp xuống tới tận cùng là dưới đất, chừng đó mình mới mở lòng với tất cả. Cái ý nghĩa lại Phật đó, muốn đi đến cái chỗ cao độ không, cho nên mới đưa cái bàn tay mình lên trán cầu cái chỗ cao độ. Anh muốn cao thì trước hết anh phải học xả. Học hạ mình, học khiêm cung thì tức khắc người ta sẽ cung kính mình. Thôi hôm nay nhân ngày rằm tháng giêng, đại chúng về chùa, và vì năm ngọ năm ngựa, cho nên Pháp Hòa kể một vài câu chuyện có liên quan đến con ngựa cho đại chúng nghe. Và chúng ta học được từ một cái câu chuyện cổ tích của Việt Nam là Thánh Giống, và chúng ta thường gọi là Phù Đổng Thiên Vương. Ông Thiên Vương, ông tướng ở trên trời ở làng Phù Đổng, và ông tên là Giống. Mà theo như người ta có, người có một học giả nói như thế này, có lẽ là tiếng Hán gọi là Đổng. Đổng là phát âm huyết cho mình nói thành Đổng như Thánh Giống. Có lẽ là Thánh ở làng Đổng, một học giả đã nói như vậy. Và có lẽ là do cái tiếng phát âm bằng tiếng Hoa, tiếng Hán, cho nên chúng ta gọi trại là Thánh Giống. Nhưng mà giờ Thánh Giống và Thánh Đổng không có quan trọng, cũng là Ngài thôi. Nhưng mà chúng ta học được gì từ cuộc đời của Thánh Giống, và để chúng ta thấy rằng mình cũng là một Thánh Giống. Có nhiều khi sống mấy chục năm trời nhưng mà cái tâm tư mình giống như đứa nhỏ vậy, không bao giờ biết chia sẻ với ai, chỉ biết cho mình thôi. Nằm ra đó ai cho ăn ăn, ai giúp thì giúp, không bao giờ mình biết nói hoài đến người khác. Nhưng một lúc nào đó rồi cũng phải ngồi dậy mà làm việc. Cho nên mình phải có cái cặp mắt để chúng ta cảm thông, nhìn, nghe, và trái tim để cảm thông. Có mắt để nhìn, có tai để nghe, và có tim để cảm. Xin chúc đại chúng một mùa xuân năm mới vô lượng an lành, và đặc biệt là ngày rằm tháng giêng này tròn đầy ý nghĩa. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là quý vị hôm nay là ngày rằm ngày vui mà mình ở chùa lâu một chút. Thưa đại chúng, ở đây quý vị ai cũng biết sư cô Pháp Tịnh ha. Mời cô Pháp Tịnh lên đây, vỗ tay cho cô lên. Mời cô Pháp Tịnh đợi màu sắc chứ. Đây là trưởng lão của Trúc Lâm. Và bây giờ thì quên nhiều, Nhưng mà Quân rất là hay. Ai nói gặp cô hỏi cô nhớ con không? Mày làm cái tóc khô thì người ta không biết mày. Ở đây người ta nó hỏi vậy chứ con tên gì? Thì mày nói trước người ta mới nghe. Vậy có lãnh thiệt không? Nguy hiểm. Hôm Tết thầy nhiệm chủ có quà với mấy cô lên thăm. Lên thăm xong rồi mới lấy xong thăm khổ rồi. Mà cô thấy hai thầy của mừng lắm, giống như nó nằm ở trong cái ký ức á. Quên rồi biết hai người này thân lắm. Xong rồi mấy người sư cô người tài người lì xì hỏi biết thầy đi tài hiền cái gì gì quên chưa đâu quên. Nhưng mà có thử hỏi sư cô có nhớ được Phật không, nhớ hỏi niệm gì, Nam Mô Di Đà Phật. Cái câu đó quý vị lớn tuổi phải nhớ. Quên tên con cháu không sao, nhưng mà đừng quên tên Phật. Tại vì cái ngày giờ cuối của mình là Phật ước cho con cháu không có rước đâu nó đưa luôn. Tại vì hôm nay là sư cô năm nay nữa là sư cô bất tịnh đúng 90 tuổi. Và có quà có nói với sư cô thôi hôm nay lên chùa để cho tất cả quý Phật tử lớn nhỏ đều được thăm. Và có quà có làm một cái vòng hoa để mừng thọ cho sư cô 90 tuổi. Mời sư cô đại tài. Thầy có thầy gì? Thầy Minh Độ không? Sư cô Huệ Tài là một trong những vị mà gần sư cô Pháp Tịnh để nhắc nhở tại lúc lớn tuổi rồi đó. Thầy nhắc ăn, nhắc ngủ rồi vân vân. Vui không?
Vui.
Không muốn nói gì không?
Có gì đâu.
Hát được không?
Không có đó đâu. Nói kỳ cục lắm.
Thầy Minh Độ có đâu? Dạ dạ. Thầy hôm nay Đại Lao Hòa Thượng Viện Chủ ha, tức là sư phụ á.
Dạ.
Quý thầy quý cô, tức là nếu mà nói cho gần gũi một chút là mấy sư anh sư chị tặng hoa cho sư em. Đi tu sao mà làm sư em thì chứ gì nữa. Hồi xưa sư cô nấu chay rất là ngon. Bây giờ mà cái công thức của mấy Phật tử mình đây mà vẫn giữ lại những cái công thức làm đồ chay đó là từ sư cô Pháp Tịnh đó. Thầy xin đại chúng tặng cho sư cô một tràng pháo tay. Thầy sáng mấy mà đi lâu hơn bà già 90. Hồi cô còn khỏe đó, tụng kinh hay lắm, giọng ngon lành lắm. Có một lần ăn cơm với Thanh Thi Trà Thành Minh Đỗ và kể chuyện sư cô. Có một lần quý đi ăn cư thì hòa thượng lớn ngồi đây, thì cái người nhỏ phải quỳ dưới xin hòa thượng á, là hôm nay là ăn cư xong rồi xin hòa thượng thấy con có lỗi gì hòa thượng chỉ cho con. Và cái danh từ chuyên môn mình thường nói là bạch đệ đức, hôm nay chúng tăng tự tứ, con sa di ni Pháp Tịnh cũng xin tự tứ. Cô lên cô đọc cô nói bạch đệ đức, hôm nay chúng tăng tự tử, con sa di ni Pháp Tịnh cũng xin tự tử. Cho mời thầy, đây mời sư cô với thầy Minh Độ. Thầy cứ bước ra đây nè. Đây nhờ đây hai vị nha, chào cho sư cô đi sư cô. Dạ. Mời thầy tỉnh thầy.
Dạ. Tròn lên.
Dạ tròn lên để lên.
Dạ trăm tuổi
thầy. Dạ. 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 Dạ.
Hồi nhỏ nó còn trẻ được cầm bông. Cầm bông đến cưới, bông đi lâu. Giờ lớn tuổi thì đeo bông. Thôi chúc cô sức khỏe nha.
Yeah.
An vui, sống lâu trăm tuổi.
Yeah.
Năm nay mới 90 à. Quý vị biết ông sư cô là thương có hoài lắm. Mà căng dữ lắm. Sợ ông ra đời. có một năm đó, lúc đó cổ cũng 85, 86 rồi. Cổ nói tao buồn quá, tao sợ tao chết yểu. Ấy tao sợ chết yểu, tao chết lộ ai canh nóng.
Giờ hết canh rồi.
Giờ hết canh rồi, giờ bị canh. Chúc cô khỏe, hay gì là